Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 28 tháng 4 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Đọc phần kết bài viết về tình hình liên tôn đại kết của Tòa Thánh. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan, chương 15 từ câu 9 đến câu 11. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Quý vị và các bạn thân mến, Thomas More, nguyên là trưởng ấn của triều đình vua Henry thứ 8 nước Anh. Ông có nhiệm vụ duy trì công lý cho toàn vương quốc. Vua Henry thứ 8 muốn ly dị vợ mình là Catherine để kết hôn với Anne Boleyn, người hầu của hoàng hậu. Vua hy vọng Thomas More sẽ giúp mình trong việc này. Nhưng vua đã phải thất vọng. Vì Thomas More cương quyết trung thành giữ luật Chúa hơn là nghe theo hành động sai trái của nhà vua. Sau khi lấy Anne Boleyn làm vợ, vua Henry thứ 8 thành lập giáo hội Anh giáo ly khai với giáo hội Công giáo và dành cho mình quyền làm chủ Anh giáo. Vua bắt thần dân phải thề trung thành với hoàng hậu mới và chấp nhận quyền bính thiêng liêng của nhà vua. Thomas More vì quyết trung thành với Đức Giáo Hoàng và Giáo hội Công giáo nên bị tống ngục. Các bạn hữu ngài đến thăm và khuyên bảo rằng, ông cứ làm bộ trung thành và tuân phục vua đi, nhưng trong lòng ông nhất quyết tự nhủ mình chỉ tuân hành mệnh lệnh của Chúa Kitô là vua các vua. Nhưng Thomas More đáp lại, tôi không thể thề gian như vậy. Tôi không thể lừa dối chính mình và lừa dối người khác như thế được. Và ít lâu sau, vào ngày 6 tháng 7 năm 1535, Thomas More bị chém đầu, và 400 năm sau, Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11 tôn phong lên hiện thánh. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Thomas More đã thể hiện trọn vẹn lời dạy của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay. Nếu các con tuân giữ lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy. Vì muốn được ở trong tình yêu của Chúa, nên Thánh Thomas More đã quyết tuân giữ lệnh Chúa và trung thành với giáo hội Chúa, dù phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Khi yêu thì người ta không còn sống cho mình nữa, nhưng là sống cho người mình yêu. Thánh Thomas More đã dùng tình yêu của mình để đáp trả lại tình yêu của Chúa, nên Ngài đáng được ở với Chúa muôn đời. tình yêu dành cho Chúa chính là thước đo lòng đạo của mỗi người Kitô hữu. Bao nhiêu năm sống đạo, liệu khi nhìn lên thánh giá Chúa, lòng ta có cảm giác yêu thương nào không? Rồi khi nghe nói về tình yêu của Chúa, lòng ta có chút bồn chồn xúc động nào không? Tình yêu của Thiên Chúa có thúc bách, có nung đốt lòng nhiệt thành của ta hay không? Quả thật, khi suy xét lại và nhìn vào thực tế của con người ngày nay, thì con người ngày nay vẫn còn quá vô tâm đến tình yêu của Thiên Chúa. Để nói lên thực trạng này, Thánh Anphong Liguori, vị tổ phụ dòng Chúa Cứu Thế, đã phải dùng một hình ảnh so sánh rất đau xót như sau. Ngay cả một con chó ngoại đuôi tỏ dấu hiệu yêu mến với ta, thì ta cũng thường có thái độ thương lại nó. Vậy tại sao chúng ta lại quá vô ơn với tình yêu của Thiên Chúa? Khi Thiên Chúa tỏ tình yêu và ban ơn cho chúng ta, thay vì nhận được lòng biết ơn và yêu mến, thì Ngài thường nhận lại sự xúc phạm, làm tổn thương cho trái tim Ngài. Thánh Phanxicô cũng đã cảm nghiệm được thực trạng thờ ơ này, nên thánh nhân thường khóc và than. Ôi tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu không được đền đáp. Lạy Chúa, xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, để chúng con biết dùng đời sống của chúng con mà đáp trả lại tình yêu Chúa và ở lại trong tình yêu của Chúa luôn mãi. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha chống trào lưu duy giáo sĩ. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi bài trừ nạn duy giáo sĩ, đồng thời thăng tiến lòng đạo đức bình dân ở Mỹ Châu Latin. Trên đây là nội dung thư Đức Thánh Cha gửi đến Đức Hồng Y Mark Ulay, Tổng trưởng Bộ Giám mục, kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Trong thư Ngài nhắc đến khóa họp toàn thể của Ủy ban này, từ ngày mùng 1 đến mùng 4 tháng 3 năm 2016 tại Vatican, về đề tài Sự dấn thân không thể thiếu được của giáo dân trong đời sống công cộng ở các nước Mỹ Châu Latin. Ngài đã tiếp các tham dự viên ngày mùng 4 tháng 3 vừa qua vào cuối khóa học. Đức Thánh Cha cho biết, lá thư của Ngài là một sự tiếp tục suy tư về đề tài đã được bàn đến trong khóa học của Ủy ban. Qua đó, sau khi đề cao ơn gọi của giáo dân là dân thánh của Thiên Chúa, Ngài đặc biệt nhắc đến những nguy hiểm và tai hại của trào lưu duy giáo sĩ ở Mỹ Châu Latin. Đức Thánh Cha viết, thái độ duy giáo sĩ không những hủy bỏ nhân cách của các tín hữu Kitô, nhưng còn nhắm giảm bớt và hạ giá ơn thánh của bí tích rửa tội mà Chúa Thánh Linh đã đặt trong tâm hồn những người dân của chúng ta. Thái độ duy giáo sĩ biến giáo dân trở thành những người thừa hành, giới hạn những sáng kiến và cố gắng táo bạo cần thiết để mang tin mừng đến mọi lĩnh vực hoạt động xã hội, nhất là lĩnh vực chính trị. Trào lưu duy giáo sĩ dần dần làm tắt liệm ngọn lửa ngôn sứ mà toàn thể giáo hội được kêu gọi làm chứng tá trong tâm hồn dân Chúa. Đức Thánh Cha đặc biệt đề cao việc mục vụ bình dân, cũng gọi là lòng đạo đức bình dân. Trong tông huấn loan báo tin mừng Evangelii Nuntiandi, Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục nhận xét rằng lòng đạo đức bình dân chắc chắn có những giới hạn. Nó thường bị nhiều hình thức tôn giáo lệch lạc xâm nhập, nhưng nếu được hướng dẫn đúng đắn, nhất là qua khoa sư phạm về việc loan báo tin mừng, thì lòng đạo đức bình dân rất phong phú về giá trị. Nó biểu lộ một lòng khao khát Thiên Chúa mà chỉ có những người đơn sơ và người nghèo mới có thể nhận biết được, làm cho họ có khả năng quảng đại và hy sinh đến mức độ anh hùng. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị chú chăn của giáo hội ở Mỹ Châu Latin hãy khuyến khích, đồng hành và cổ võ những sáng kiến và các nỗ lực của giáo dân dấn thân trong đời sống công cộng, nhằm duy trì niềm hy vọng và đức tin sinh động trong một thế giới đầy mâu thuẫn, nhất là cho những người nghèo nhất và với những người nghèo nhất. Điều này có nghĩa là các vị chủ chăn cần dấn thân giữa dân, với dân, nâng đỡ đức tin và hy vọng của họ. Tin Roma. Kỷ niệm 400 năm Shakespeare qua đời. Ngày 23 tháng 4 năm 1616, nhà thơ, nhà soạn kịch William Shakespeare qua đời đúng vào ngày sinh nhật của mình, để lại một di sản đồ sộ sáng tác văn chương được độc giả khắp thế giới thưởng lãm suốt 400 năm qua. Kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của Shakespeare, khắp nơi đã tổ chức lễ tưởng niệm, tôn vinh cuộc sống và tài nghệ của Bard, tác giả của những vở hài kịch như As You Like It, Twelfth Night và Tempest, bi kịch cũng là sáng tác cuối cùng. Mới đây, tại Vatican, nhà hát Globe của London đã trình diễn vở Hamlet, đồng thời công bố bản đồ tàu điện ngầm với các trạm dừng và tuyến đường được đặt tên lại theo tên tác phẩm và nhân vật của Shakespeare nhân năm kỷ niệm này. Điều gì đã khiến những vở kịch của Shakespeare được phổ biến rộng khắp? Phóng viên Lydia O'Kane của Radio Vatican đã đặt câu hỏi với giáo sư John Gillies thuộc trường Đại học Essex, Anh Quốc. Giáo sư Gillies đáp, Shakespeare nổi tiếng là một nhân vật văn hóa đại chúng, có ảnh hưởng sâu rộng về văn hóa là nhờ sân khấu. Mới đây giáo sư Gillies đến Roma để tham dự một hội nghị quốc tế nhân kỷ niệm 400 năm ngày qua đời của Shakespeare. Hội nghị mang tên Shakespeare năm 2016, Ký ức Roma, tập trung vào những vở kịch với những nhân vật là người Roma như Julius Caesar, Antonius và Titus Andronicus. Giáo sư cho biết đề tài được ông trình bày tại hội nghị là lớp kịch đầu tiên và những thế giới mới căng trường trong văn chương Shakespeare. Theo giáo sư Gillies, sức sáng tạo của Shakespeare trỗi vượt trong 30 năm cuối đời. Trong giai đoạn này, ông nghĩ mình có nhiều việc phải làm với quá trình trung gian hóa của thế giới hậu hiện đại. Địa điểm chính của lễ kỷ niệm 400 năm Shakespeare qua đời là thị trấn Stratford-upon-Avon, quê hương và cũng là nơi sinh sống chủ yếu của Shakespeare. Đây cũng là nơi có đoàn kịch hoàng gia Shakespeare. Đối với những người hâm mộ và khách du lịch đến thăm thị trấn Stratford-upon-Avon nhân lễ kỷ niệm này, nhà thờ Anh giáo Holy Trinity bên sông Avon cũng là địa điểm có sức thu hút lớn. Hồ sơ lưu giữ tại giáo xứ Stratford-upon-Avon cho thấy Shakespeare được an táng tại đây vào ngày 25 tháng 4 năm 1616, hai ngày sau khi mất. Quả thật, nơi mộ của nhà thơ có ghi bốn câu thơ trích từ một trong các vở kịch của ông. Hỡi bạn quý, hãy vì Chúa Giêsu mà dừng tay lại. Xin đừng đào bới nóng xương tàn bên trong. Phúc thay những người không đụng đến những phiến đá này. Và khốn cho kẻ nào dời xương cốt tôi đi. Tin Canada. Đức Tổng giám mục của Edmonton nói rằng, luật trợ giúp tự tử làm cho người già sợ hãi bệnh viện. Bóng ma của sự trợ giúp tự tử làm cho các người già sợ một tổ chức, lẽ ra nếu phải sợ, thì đó là điều cuối cùng họ nên sợ, đó là bệnh viện. Đức Tổng giám mục Richard Smith của Edmonton nhận định như thế trên hãng tin Catholic News Service. Trong một buổi nói chuyện tại nhà thờ Corpus Christi, Đức Tổng giám mục Smith nói, nhưng cảm giác mạnh mẽ là, nếu tôi không thể tự nói, nếu tôi chỉ có một mình và không có người thân, họ sẽ giết tôi. Đó là câu hỏi xuất phát cách tự nhiên từ quyết định của Tòa án Tối cao hồi tháng Giêng cho phép các vụ tự tử được trợ giúp bởi bác sĩ trong một số điều kiện nào đó. Đức Tổng giám mục nói, quyết định này lật ngược mối liên hệ giữa bệnh nhân và bác sĩ, giữa bệnh nhân và bệnh viện. Nó làm xói mòn niềm tin đáng lý ra phải có trong các mối liên hệ này. Một loạt các buổi nói chuyện trên khắp Tổng giáo phận Edmonton đã thu hút đám đông lớn và đặt ra những câu hỏi sâu sắc về an tử và tự tử được bác sĩ hỗ trợ. Trước đó, trong một buổi tiếp xúc với người lớn tuổi, Đức Tổng giám mục Richard Smith đã nghe cảm tưởng của những người già trước áp lực không trở thành gánh nặng cho con cái và xã hội. Đức cha nói, đó là nơi mà quyền được chết biến thành nghĩa vụ phải chết. Đức cha cho biết, trong những vùng pháp lý mà vấn đề tự tử với sự hỗ trợ của bác sĩ đã trở thành hợp pháp, trong các lý do trả lời cho câu hỏi tại sao tìm đến tự tử, lý do để tránh đau đớn chỉ đứng ở cuối danh sách, trong khi lý do để không trở thành gánh nặng đứng hàng đầu. Alicia Chandra, một tình nguyện viên ở trung tâm khủng hoảng thai nghén Edmonton cho biết, là dễ dàng nhận thấy người ta quan tâm đến vấn đề tự tử được trợ giúp. Bà Chandra cũng lo lắng về những người trẻ, cách các gia đình bị phân xé khi áp lực của luật pháp đặt lên người ta ý tưởng đừng là gánh nặng cho con cái, hay những người trẻ bị cám dỗ với điện ảnh được thừa hưởng gia tài sớm. Nó có thể xảy đến, tôi không cần cha mẹ tôi nữa. Nếu họ chết sớm, tôi sẽ được thừa hưởng gia tài. Đã đi đến gần cuối đường đời của mình, bà Chandra cho biết, bà đã chủ động trong việc chuẩn bị di chúc và bảo đảm chắc chắn là gia đình của bà sẽ không chỉ bảo vệ quan điểm của bà, nhưng cả giá trị của việc bảo vệ sự sống của bà. Bà hỏi, nếu sức khỏe thể lý của tôi không có hy vọng, tại sao không để Thiên Chúa can thiệp bất cứ khi nào Ngài muốn đưa tôi đi?
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần đầu tháng 4 năm 2016, có hai biến cố đáng lưu ý về phương diện liên tôn đại kết mà giáo hội công giáo tham dự. Đó là phiên họp thứ 23 của Ủy ban Liên lạc Công giáo Do Thái Quốc tế tại Warsaw từ mùng 4 tới ngày mùng 7 tháng 4 mà lần phát trước chúng tôi đã trình bày với quý vị và các bạn. Và sự kiện thứ hai là đại biểu quốc tế giám lý ý kiến Đức Thánh Cha Francisco mà chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn trong một thời sự hôm nay. Hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua tại Roma, Đức Giáo hoàng Francisco đã hội kiến với các thành viên của Hội đồng Giám lý Thế giới, Hội đồng Giám lý Âu Châu và Giáo hội Giám lý Anh. Nhân dịp này, Đức Giáo hoàng đã ngỏ lời với phái đoàn. Khởi đầu, Đức Francisco nhấn mạnh tới niềm tin chung rằng Chúa Giêsu là Chúa tể và Thiên Chúa đã cho người trỗi dậy từ cõi chết. Đức tin lúc chịu phép rửa này đích thực biến chúng ta thành anh chị em với nhau. Ngài hoan nghênh việc Giáo hội Giám lý mở văn phòng đại kết tại Roma, coi đây là dấu hiệu xích lại gần nhau hơn, cho thấy ước nguyện chung là vượt qua mọi trở ngại để hiệp thông trọn vẹn với nhau. Xin Thiên Chúa chúc lành cho việc làm của văn phòng và biến nó thành một nơi người công giáo và người giám lý có thể gặp nhau và phát triển việc coi trọng đức tin của nhau. Bất kể họ là các nhóm hành hương, các vị đang chuẩn bị thi hành thừa thác vụ, hay những người hướng dẫn các cộng đồng. Xin cho nó cũng trở thành một nơi sự tiến bộ từng đạt được nhờ cuộc đối thoại thần học sẽ được biết đến, được cử hành và thăng tiến. Đức Francisco nói tiếp, gần 50 năm đã qua kể từ ngày Ủy ban Hỗn hợp Công giáo Giám lý được thành lập. Dù các dị biệt vẫn còn, chúng ta đã đối thoại với nhau dựa trên sự kính trọng và tình bằng hữu, những điều hiện đang phong phú hóa cả hai cộng đồng. Văn kiện hiện đang được soạn thảo và nên được phát hành vào cuối năm nay, rõ ràng làm chứng cho điều ấy. Dựa trên việc Giám lý chấp nhận tuyên bố chung về học lý công chính hóa, nó có chủ đề lời kêu gọi nên thánh. Người công giáo và người giám lý có nhiều điều học hỏi lẫn nhau về việc phải hiểu và sống thực sự thánh thiện ra sao. Tất cả chúng ta đều phải làm những gì có thể làm để bảo đảm rằng các thành viên của cả hai cộng đồng gặp gỡ nhau thường xuyên, tiến tới chỗ biết nhau và khích lệ nhau tìm kiếm Chúa và ơn thánh của người. Khi ta đọc sách thánh, đọc một mình hay từng nhóm, nhưng luôn luôn đọc trong bầu khí cầu nguyện, ta đều mở lòng ta đón nhận tình yêu Chúa Cha, được ban bố nơi con của người và nơi Chúa Thánh Thần. Cho dù vẫn còn những dị biệt giữa các cộng đồng của chúng ta, những dị biệt này có thể và phải trở nên những thúc đẩy để suy tư và đối thoại. Đức Francisco cho hay, John Wesley trong thư gửi một người công giáo Roma viết rằng, người công giáo và người giám lý được kêu gọi giúp nhau trong bất cứ điều gì dẫn tới nước trời. Mong sao tuyên bố chung mới đã nói ở trên sẽ khuyến khích người giám lý và người công giáo giúp nhau trong đời sống cầu nguyện và sùng kính. Trong cùng lá thư này, Wesley cũng đã viết, nếu chúng ta vẫn chưa có thể suy nghĩ giống nhau về mọi chuyện, thì ít nhất chúng ta có thể yêu như nhau. Quả thực, chúng ta vẫn chưa suy nghĩ như nhau về mọi sự, và về các vấn đề liên quan tới các thừa tác vụ thụ phong và đạo đức học. Nhiều việc vẫn còn phải làm. Tuy nhiên, không một khó khăn nào thuộc loại này tạo nên một trở ngại, đến nỗi ngăn cản chúng ta yêu thương cùng một cách, và cùng làm chứng chung cho thế giới. Đời sống thánh thiện của chúng ta phải luôn bao gồm việc phục vụ thế giới cách yêu thương. Người công giáo và người giám lý cùng có bổn phận làm việc trong các cách thế khác nhau, ngõ hầu làm chứng cụ thể cho tình yêu của Chúa Kitô. Khi chúng ta phục vụ những người thiếu thốn, sự hiệp thông của chúng ta trở nên lớn mạnh. Đức Thánh Cha kết luận, trong thế giới ngày nay, một thế giới chịu nhiều sự ác, điều sinh tử hơn bao giờ hết là, chúng ta các Kitô hữu, được ánh sáng phục sinh linh hứng, chúng ta phải cùng làm chứng chung, trở nên dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu đã chiến thắng trong sự phục sinh của Chúa Giêsu. Xin cho tình yêu này, qua việc phục vụ khiêm tốn và can đảm của chúng ta, cũng sẽ vươn tới tâm hồn và cuộc sống của nhiều anh chị em chúng ta đang mong chờ nó, dù không biết gì tới nó. Xin đội ơn Thiên Chúa, Đấng đã ban cho chúng ta sự chiến thắng, nhờ Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tờ sự trình bày buổi hội kiến của Đức Thánh Cha Francisco với các thành viên của Hội đồng Giám lý Thế giới, Hội đồng Giám lý Âu Châu và Giáo hội Giám lý Anh hôm mùng 7 tháng 4 vừa qua tại Roma. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin, cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi Thiên Chúa công bình hoặc lân tuất, hôm nay vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là Chúa có nổi giận không? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi, trong kế hoạch chuẩn bị cho năm thánh, Đức Thánh Cha muốn chúng ta dành năm 1999 để học hỏi về Chúa Cha giàu lòng lân tuất. Nhưng Kinh Thánh không phải chỉ nói đến Chúa từ bi lân tuất, mà còn nói đến Chúa giận dữ nữa. Chúa có giận ai không? Quý vị và các bạn thân mến, trong kinh nghiệm hàng ngày, chúng ta thấy không có cảm tình gì với những người nóng giận. Khi ai nổi cơn nóng giận, thì không còn làm chủ được cảm xúc của mình, như tục ngữ đã nói, no mất ngon, giận mất khôn. Và rồi từ đó sẽ có những phản ứng dữ tợn. Ngược lại, người đức độ thì điềm đạm bình tĩnh, không thay đổi sắc mặt, dù cho tình thế bi đát thế nào chăng nữa. Tuy vậy, cũng nên ghi nhận là, cũng có những người lại nghĩ khác. Họ cho rằng, sự nóng giận biểu lộ oai phong của họ. Vì thế, để chứng tỏ quyền hành, họ đập bàn đập ghế, la lối nạt nộ, để cho thiên hạ sợ vía của họ. Sự nóng giận của họ là một phương thế thị uy. Tới đây, có người lại đưa ra câu hỏi. Như vậy, Chúa cũng giận ta để thị uy, có phải vậy không? Chúng ta thấy rằng, Kinh Thánh có nhiều lần nói đến việc Chúa nóng giận, nhưng không phải vì không kiềm chế được cảm xúc, hoặc vì muốn thị võ dương oai. Cơn giận được coi như sự phát biểu của công bằng, nhưng dần dần được hướng về chỗ yêu thương. Nói cách khác, chúng ta thấy có sự tiến triển trong quan điểm của Mặc Khải về cơn giận của Chúa. Nhưng thế nào là giận theo công bằng? Chúng ta đừng nên quên rằng, các tác giả của Kinh Thánh là những con người chịu ảnh hưởng của những nền văn hóa cụ thể. Họ diễn tả Thiên Chúa dựa theo những hình ảnh tư tưởng văn chương của thời đại. Và một điểm chung giữa văn chương của Kinh Thánh với nhiều tôn giáo cổ thời là họ hình dung các thiên tai như là những cơn giận dữ của ông trời, khi thấy con người vi phạm luật lệ luân lý. Thí dụ, sấm sét được hình dung như thiên lôi, tiếng nói của trời, của trách trừng phạt con người tội lỗi. Trong bối cảnh ấy, chúng ta đọc thấy, trong Cựu Ước, nhiều trang mô tả những thiên tai, từ hạn hán lụt lội, dịch tễ, và nhất là chết chóc, như biểu lộ cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng xuống cá nhân hay một tập thể nào đã lỗi luật. Chúng ta có thể chứng dẫn một đoạn văn điển hình sau đây. Trích từ Isaiah, chương 30, từ câu 27 đến câu 33. Cơn giận của Chúa cháy bừng bừng như lửa, nộ khí của Ngài đè nặng sinh linh, môi Ngài trào phẫn nộ, lưỡi Ngài như lửa thiêu. Chúa sẽ cho nghe tiếng oai nghiêm của Ngài, và cho thấy cánh tay Ngài đè nặng trong cơn thịnh nộ, trong ngọn lửa thiêu, trong sấm chớp bão bùng, trong mưa rào mưa đá. Những đoạn văn tương tự có thể đọc thấy nhiều lần trong các sách Cựu Ước. Và dĩ nhiên là không thể nào hiểu theo nghĩa đen được. Lý do là vì không có ai trông thấy nét mặt bừng bừng của Chúa, môi miệng quát tháo của Ngài. Tác giả chỉ hiểu theo nghĩa bóng là các tai ương được ví như hình phạt mà Chúa giáng xuống trên người tội lỗi, dù đó là cá nhân hay một tập thể. Vậy còn thế nào là giận theo tình yêu? Như đã nói, văn chương bình dân của nhiều dân tộc đã hình dung các thiên tai như là hình phạt mà trời giáng xuống khi con người bất tuân lệnh của Ngài. Nhưng dần dần, các tác giả kinh thánh đi xa hơn lối hình dung ấy. Một đàng, họ muốn cho thấy rằng Chúa không có nổi giận kiểu như con người đâu. Nghĩa là Thiên Chúa không lên cơn thịnh nộ vì bị chúng ta khiêu khích khi chúng ta bất tuân lệnh của Ngài. Điều này chỉ xảy ra đối với con người mà thôi, khi mà họ không kiềm chế được cảm xúc của mình. Đàng khác, các ngôn sứ muốn nêu bật rằng, Chúa không giận chỉ vì thấy luật lệ không được tôn trọng, và cần phải trừng trị kẻ vi phạm luật pháp. Nhưng cơn giận của Ngài đượm thắm tình thương. Sự khác biệt giữa cơn giận theo công bằng và giận theo tình yêu nằm ở chỗ tìm hiểu ý nghĩa của hình phạt mà cơn giận biểu lộ. Hình phạt theo công bằng nhằm lập lại trật tự đã bị xáo trộn. Đây là ý nghĩa của các chế độ trừng phạt trong xã hội loài người. Còn hình phạt theo tình yêu thì nhằm hoán cải tội nhân, muốn cho họ sửa đổi cải thiện. Các ngôn sứ Cựu Ước đã phát triển tư tưởng này. Thiên Chúa phạt dân Israel không phải vì muốn chút cơn lôi đình cho hải giận, nhưng bởi vì Ngài quá yêu họ. Ngài đã ký kết một giao ước với Israel. Khi Israel không tôn trọng giao ước, thì Ngài giận không phải giống như tâm trạng của một kẻ bị phản bội tình yêu, nhưng nhất là vì thấy Israel đang lao đầu vào chỗ chết. Các ngôn sứ giải thích hình phạt như là tiếng cảnh tỉnh nhằm giúp cho Israel biết trở về con đường sống. Chúa phạt Israel không phải chỉ giận dữ nó, nhưng mà vì quá yêu nó, mong cho nó trở về đường ngay nẻo chính. Có thể ví cách nôm na với câu tục ngữ, thương con cho roi cho vọt. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu Để Sống Đức Tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, Chúa có nổi giận không, trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
chi.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Chúa. Mỗi phúc thật này có nghĩa gì đối với đời sống hôn nhân và gia đình? Đây là chủ đề của chúng tôi trong câu chuyện gia đình tuần này. Nhiều cách hiểu về mối phúc thật này. Áp dụng vào đời sống hôn nhân và gia đình, mối phúc thật này có thể gợi lên một cái nhìn đúng đắn về quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng. Tính dục là một sức mạnh thấm nhập, ảnh hưởng và chi phối mỗi một hành vi của con người trong từng giây từng phút của cuộc sống. Tính dục là một cách thế hiện hữu của con người trong và với thế giới. Con người chỉ có thể hiện hữu như một người nam hay một người nữ mà thôi. Các nhà tâm lý học xem tính dục như cách thế, nhờ đó con người cảm nghiệm và thể hiện tính bất toàn của cá nhân cũng như tương quan giữa hai giới tính. Tính dục là kênh, nhờ đó có người chia sẻ những gì là thâm sâu nhất của mình, xét như là người nam hay người nữ. Từ những định nghĩa về tính dục trên đây, chúng ta có thể nói rằng, những người sống bậc vợ chồng cảm nghiệm và diễn tả tính dục như một sự chia sẻ toàn diện, một sự dâng hiến trọn vẹn. Họ là những người trao hiến cho nhau bằng một tình yêu không bị chi phối. Tại sao Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ, nghĩa là có tính dục? Theo quyển giáo luật cũ, được ban hành từ năm 1917 và có giá trị cho đến đầu năm 1980. Mục đích đầu tiên của hôn phối là sinh dưỡng con cái, còn mục đích phụ là để nâng đỡ nhau và xoa dịu dục vọng. Vào thời Công đồng Vatican II, giáo hội không còn phân biệt hai mục đích trong hôn nhân nữa, mà trái lại, tìm cách làm cho tình yêu vợ chồng được hài hòa với sự sinh sản có trách nhiệm. Tiến xa hơn một bước nữa trong cái nhìn về tính dục. Các tài liệu mới đây của giáo hội xem tính dục như yếu tố nền tảng giúp con người được trưởng thành trong nhân cách và hội nhập vào xã hội. Như thế, quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng cần phải có những đặc điểm giúp cho con người thăng tiến và hội nhập vào xã hội. Trước hết, quan hệ tính dục phải mang lại cho con người cơ hội được thành toàn hơn và loại bỏ những hình thức nô lệ về tính dục. Quan hệ tính dục phải giải thoát con người, chứ không biến con người thành nô lệ. Quan hệ tính dục phải luôn hướng đến hạnh phúc của người phối ngẫu, chứ không biến người phối ngẫu thành nô lệ, hay phương tiện để thỏa mãn. Một quan hệ tính dục lành mạnh không những phải loại trừ những hình thức lèo lái, khai thác, mà còn giúp thăng tiến người phối ngẫu. Một quan hệ tính dục lành mạnh phải chân thành, nghĩa là phải có thể diễn tả chiều sâu của mối quan hệ giữa hai người phối ngẫu. Nó phải là ngôn ngữ của một tình yêu thâm sâu, mà hai con người không thể biểu lộ bằng bất cứ cách nào khác hơn. Một quan hệ tính dục lành mạnh phải là một quan hệ thủy chung. Thủy chung giúp phát triển mối quan hệ vững chắc giữa hai người. Chỉ trong hôn nhân, con người mới có thể đạt được một sự thủy chung cao độ như thế. Tuy nhiên, thủy chung không có nghĩa là loại bỏ mọi quan hệ khác. Trái lại, chính vì thủy chung mà hai người phối ngẫu mới có thể tin tưởng nhau và khắc phục được mọi hình thức ghen tương hoặc chiếm hữu một cách què quặt. Một quan hệ tính dục lành mạnh phải gia tăng tinh thần trách nhiệm của hai người phối ngẫu về mặt xã hội. Luật pháp không thể đi vào mọi khía cạnh của tính dục. Chính con người cần phải thấy được trách nhiệm của mình trong sinh hoạt tính dục, và như vậy góp phần vào việc xây dựng cộng đồng. Một cách cụ thể, nhà nước hay xã hội không thể xen vào sinh hoạt tính dục của vợ chồng. Đó là chuyện thầm kín giữa hai người. Tuy nhiên, trong tinh thần trách nhiệm, hai người cần phải ý thức về những hệ lụy của quan hệ tính dục của họ đối với đời sống xã hội. Làm cha mẹ có trách nhiệm, cần nhắc về số con mình có thể có. Đó là đòi hỏi của một quan hệ tính dục lành mạnh. Một quan hệ tính dục lành mạnh cũng phải là một quan hệ phục vụ sự sống. Một quan hệ tính dục lành mạnh phải hướng mở đến sự sống. Ngừa thai bằng những phương pháp nhân tạo là cố tình đánh mất ý nghĩa toàn diện của tính dục, và như vậy cũng ngăn cản sự thăng tiến của con người. Một quan hệ tính dục lành mạnh cũng phải là một quan hệ vui tươi và phấn khởi. Nó phải là thể hiện của hồng ân sự sống và mầu nhiệm tình yêu. Do đó, những biểu lộ tính dục trong đời sống vợ chồng phải được xem là những cử chỉ thanh cao cần phải được trân trọng và nuôi dưỡng. Quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng phải được là một trong những sinh hoạt thánh thiện nhất của con người. Về phương diện thể lý, quan hệ này bao trùm mọi phần trong thể xác con người. Nó mang lại cho con người sự thỏa mãn toàn diện. Về phương diện tâm lý, quan hệ tính dục là cội nguồn của những cảm xúc và tình cảm thâm sâu nhất của con người. Về phương diện thiêng liêng và tinh thần, quan hệ tính dục trong đời sống vợ chồng khơi dậy ý thức về giá trị của người phối ngẫu và quyết tâm muốn sống trọn vẹn cho người phối ngẫu. Mỗi một quan hệ tính dục phải là một quyết tâm
nói lên sự trao ban trọn vẹn giữa hai người. Trong cái nhìn đức tin, quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng phải được xem là biểu hiện của chính tình yêu Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu và là nguồn mạch mọi tình yêu của con người. Như thế, quan hệ tình dục giúp cho con người trực tiếp thông phần vào tình yêu của Thiên Chúa. Nó là cách thế sâu xa nhất để biết Thiên Chúa và đi vào kết hiệp với Ngài. Quan hệ tình dục là một sự ban tặng toàn diện chính bản thân. Là một món quà, nó không nên bị xem thường. Nó đòi hỏi phải có sự đáp trả. Nó cần phải được trao ban và đón nhận với tất cả trân trọng. Trên đây là một vài khía cạnh của tính dục trong đời sống vợ chồng. Có tấm lòng trong sạch là biết nhận ra ý nghĩa đích thực của tính dục trong đời sống vợ chồng. Và khi nhận ra ý nghĩa đích thực của tính dục và thực thi quan hệ tính dục một cách lành mạnh, hai vợ chồng mới thực sự cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa. Họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa như Chúa Giêsu đã hứa. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Kiếp người có người đi tìm chân lý, cũng một kiếp người có người hoang phí thời gian, cũng một kiếp người có người nghèo khó gian nan, cũng một kiếp người có người quyền thế cao sang. Cho con sống trọn kiếp người giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối, xin cho con yêu thương mọi người biết quên mình phục vụ anh em.
Nếu gục ngã trước những khó khăn đau khổ, con người sẽ mãi tự giam mình trong ngục thất của sự cô đơn, ích kỷ, khép kín. Nếu không đón nhận những sự trái ý, những điều nghịch với ước mong, thì những quyết định gây hại cho mình, cho người có thể xuất hiện. Hãy đến học với chân phước Margarita Cattento. Để khi phải đối phó với những nghịch cảnh, ta tìm ra một điểm tựa cho thân xác và tâm hồn vốn yếu mềm, kiên vững hướng tới những điều thiện hảo. Đồng thời, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, ta luôn có bình an, cậy trông và những lối ứng xử phù hợp cho cuộc sống. Chị Margarita Cattento sinh ra trong một gia đình có thế giá tại Ticini, nước Ý vào khoảng năm 1287. bước vào đời với đôi mắt mù tối. Chẳng bao lâu sau, chị bị cha mẹ bỏ rơi. May mắn thay, chị đã được một người phụ nữ đạo hạnh nhận về nuôi. Dẫu vậy, đây vẫn là một mảnh đời đáng thương, bởi vì bản thân chị bị khuyết tật và chị bị chính cha mẹ ruột trở thành người xa lạ, còn người xa lạ lại thế chỗ mẹ cha của chị. Đón nhận hết mọi khổ đau, không một lời oán trách, chị Margarita tiến lên rất nhanh trong hương thơm nhân đức và sự hiểu biết. Chị siêng năng cầu nguyện, ăn chay hãm mình, suy niệm mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể và nhận lãnh ánh sáng Chúa soi dẫn trong tâm hồn. Đôi mắt thể xác mù lòa, không thể thấy ánh sáng vật chất, nhưng Thiên Chúa đã yêu thương, ban tặng cho chị đôi mắt đức tin sáng ngời. Cả cuộc đời chị Margarita là một niềm tín thác trọn vẹn nơi Chúa và yêu mến mẹ Maria. Thế nên chị luôn sống trong an vui, không chút vướng bận với khiếm khuyết của mình. Ngày 13 tháng 4 năm 1320, chị Margarita được về nơi vinh phúc chiêm ngưỡng Thiên Chúa, đấng mà chị tìm kiếm bằng đôi mắt tâm hồn. Ngày 6 tháng 4 năm 1675, Đức Giáo Hoàng Clemente thứ 10 đã tôn phong chị lên hàng chân phước. Như chân phước Margarita Castello, ta đừng nghi nan, chán nản, thất vọng hoặc mặc cảm vì khuyết tật ở đôi mắt, đôi tay hay đôi chân. Nhìn vào chân phước Margarita, để không một khó khăn nào cản ngăn, làm ta mất đi nghị lực vui sống. Có thể người khác nhìn vào ta, và họ cho rằng ta là người không may mắn, ta đang gánh chịu những bất công. Nhưng ước gì ta luôn xác tín trong lòng, Thiên Chúa tạo dựng nên ta trong yêu thương và trong sự quan phòng, để dẫu cho ta chưa từng có trải nghiệm được nhìn thấy ánh sáng hoặc được đứng trên đôi chân của mình, thì trong lòng ta vẫn rộn vang lên cung điệu yêu thương. Nơi chân phước Margarita, ta nhận thấy mọi sự vẫn diễn ra tốt đẹp. Song sẽ là tốt đẹp hơn khi các bậc làm cha làm mẹ dám nhận lãnh trách nhiệm trên đứa con khuyết tật của mình. Đừng phó mặc đứa con tật nguyền cho người khác, cho các tổ chức, cho các đoàn hội. Thiết nghĩ khi con cái bị bỏ rơi lại mang thêm những khiếm khuyết trên thân xác, thì nỗi đau đớn sẽ lớn lao biết chừng nào. Ước gì giữa cõi đời đau khổ này vẫn luôn có những tâm hồn quảng đại ngập tràn yêu thương những anh chị em kém may mắn ấy. Ước gì thời gian của năm thánh lòng thương xót sẽ là dịp thuận tiện để mọi người tìm về căn tính của tình yêu bao la bắt nguồn từ nơi Thiên Chúa. Lạy Chúa, hiệp cùng chân phước Margarita, con nguyện xin Chúa thương nhìn đến hết mọi người con của Chúa, cách này hay cách khác, đang mang khuyết tật thể xác, khuyết tật tâm hồn, hoặc mang cả hai loại khuyết tật này. Ước gì chúng con luôn ý thức, khuyết tật thể xác không thể cản ngăn chúng con đến với Chúa và đến với anh chị em. Có thể khuyết tật thể xác cùng nhiều kiểu tác động từ ngoại cảnh làm chúng con đau khổ, nhưng Thánh Phaolô Tông Đồ đã quả quyết: những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải nơi chúng ta. Lạy Chúa, chúng con cần Chúa. Xin Chúa thêm sức để chúng con can đảm đối diện với cuộc sống và không ngần ngại bước theo Ngài. Xin đừng để những cám dỗ ngọt ngào của trần thế, những áp lực xã hội làm chúng con khuyết tật tâm hồn, khiến đôi mắt đức tin mù tối. Ước gì con vui nhận thánh giá đời mình, không lay hoay chọn những cây vừa ý hay chất thánh giá của con lên vai người khác. Amen.
Cũng một kiếp người, có người công bình bác ái. Cũng một kiếp người, có người gian dối đạo điên. Cũng một kiếp người, có người gặp gỡ anh em. Cũng một kiếp người, có người đời sống cô đơn. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Xin cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con sống trọn kiếp người, giữa cuộc đời nổi trôi và yêu đuối. Cho con yêu thương mọi người, biết quên mình phục vụ anh em. Xin cho con yêu thương mọi người.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.